VN Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ tư, ngày đầu tiên của tháng 11 mà cứ ngỡ quay lại tháng 7, thời tiết lại nóng. Anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Đúng như vậy, bên Dallas ngày hôm nay cũng khá là ấm áp, nhất là vào ngày mai. Ngày mai nhiệt độ lên cao tới 93 độ, chúng ta là phải cởi cái áo lạnh ra rồi. Và ban ngày là như thế, nhưng mà ban đêm xuống còn 64 độ. Ngày hôm nay thì tương đối còn rất là mát mẻ. Mặc dù là sáng ngày hôm nay giờ này quý vị thấy vẫn còn nhiều mây và có sương mù ở một số nơi, nhưng mà nó sẽ tan và nhường lại cho chúng ta vào buổi chiều, trưa chiều thì bắt đầu là nắng đẹp. Và ngày mai cũng vậy, không có mưa. Thưa quý vị, ngày hôm nay đúng là cái ngày mà bắt đầu khởi sự cho cái thời kỳ mà quý vị có thể ghi danh mua bảo hiểm y tế nằm trong cái chương trình bảo hiểm y tế rẻ mà chúng ta thường gọi là bảo hiểm y tế Obamacare. Nhưng mà nhiều người thì trong mấy tháng qua chúng ta nghe lời Tổng thống Trump chỉ trích về cái chương trình này, cũng như là Đảng Cộng Hòa họ đã cố gắng làm sao để mà hủy bỏ cái chương trình đó. Cho nên nhiều người vẫn còn nhầm lẫn, lẫn lộn, cứ nghĩ rằng là không có biết là bảo hiểm này nó còn có hay không, hoặc là nó có đủ hay không. Thì trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay có đăng cái bản tin này. Ngay trên trang nhất cũng có nói là cái thị trường bảo hiểm của chính phủ, tức là người ta gọi là marketplace, thì nó vẫn tiếp tục có những cái chương trình bảo hiểm để cung cấp cho ít nhất là 10 triệu người ở Hoa Kỳ, mà đa số là những người có lợi tức thấp hoặc là có lợi tức trung bình, hoặc là những ai mà họ không có mua được bảo hiểm hoặc là những cái quyền lợi bảo hiểm qua cái công ty mà họ làm việc, hoặc là nằm trong cái chương trình y tế của chính phủ là Medicare hoặc là Medicaid. Tuy nhiên, trong cái lúc mà cái thời kỳ mở ra để mà ghi danh mua bảo hiểm bắt đầu từ ngày hôm nay thứ tư, thì những cái lời chỉ trích hoặc là những cái cố gắng của Đảng Cộng Hòa làm cho nhiều người rất là nhầm lẫn hoặc là lẫn lộn, không có biết phải làm gì. Nhưng mà cái thời gian để mà chúng ta ghi danh vào mua bảo hiểm y tế đó, thì nó bị cắt xuống chỉ còn có một nửa, tức là chúng ta chỉ có thời hạn là 45 ngày để mà ghi danh mua bảo hiểm trong chương trình y tế của Tổng thống Barack Obama mà thôi. Và cái điều này, cái thời gian nó quá ngắn, cho nên là nhiều giới chức chính phủ liên bang cũng lên tiếng chỉ trích. Nhưng mà hiện nay đó, người ta vẫn chưa có bảo đảm là cái trung tâm của chính phủ khi mà nhận điện thoại của nhiều người gọi vào để mà hỏi về cái lá đơn của mình, hoặc là cái hệ thống về computer, internet nó có cái khả năng để mà chịu đựng nổi với cái số lượng đông người gom lại trong một thời gian 45 ngày như thế cho tới ngày 15 tháng 12 nó sẽ như thế nào. Khi mà có quá đông người đi vào cái trang web gọi là healthcare.gov để mà ghi danh mua bảo hiểm. Ở một số những cái tiểu bang thì họ cũng có những cái chương trình trao đổi bảo hiểm riêng cho tiểu bang mình. Và những cái tiểu bang đó thông thường thì họ có nhiều thời gian hơn để mà ghi danh. Tiểu bang Georgia là một trong những cái tiểu bang có nhiều người không có bảo hiểm nhất. Chỉ có sau tiểu bang Texas, Florida và California. Nhưng mà một số những cái khu vực được xem là ở vùng quê đó, thì cái số lượng người ghi danh vào trong cái chương trình này nó giảm tới 36% lận. Cái lý do là bởi vì các hãng bảo hiểm họ không có cung cấp nhiều cái kế hoạch bảo hiểm cho những cái khu vực vùng quê. Vì vậy mà những cái khu vực vùng quê là họ không còn cái chọn lựa nào khác, là không có thể mua bảo hiểm cho chính gia đình của họ, nên Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay thì trên Houston Chronicle cũng có cái bản tin nói về việc là ngày hôm nay sẽ là cái ngày đầu tiên để mà ghi danh bảo hiểm Obamacare cho cái năm 2018. Và cũng giống như anh Quang Hưng cũng vừa nói rằng là rất là nhiều người dân Hoa Kỳ thì họ vẫn còn cảm thấy rằng là không biết chính xác rằng là cái đạo luật này hiện có còn tồn tại hay không, bởi vì là chỉ có khoảng 20% coi như rằng là người dân thì nghĩ rằng là có thể đi ghi danh, và cũng coi như là 80% những cái người còn lại thì họ vẫn cảm thấy rằng là nghi ngờ, bởi vì trong thời gian vừa qua thì có quá nhiều các cái lời nói hoặc là những cái dự luật về việc rằng là bãi bỏ hoặc là thay thế Obamacare. Thì mặc dù như vậy thì hôm nay vẫn là ngày đầu tiên để mà chúng ta có thể ghi danh cho cái Obamacare năm 2018. Thì và bởi vì rằng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì trong thời gian vừa qua cố gắng thay đổi hoặc là đưa ra nhiều các cái chương trình để mà có thể coi như là hủy bỏ hoàn toàn, tuy nhiên cuối cùng thì không thể. Cho nên rằng là năm nay thì nó cũng có một vài các cái thay đổi, như là việc mà chúng ta thường vào các cái website của Obamacare, tức là healthcare.gov, thì cái trang web này là nơi mà mọi người có thể ghi danh. Thì coi như rằng từ đây cho tới ngày 15 tháng 12 thì cứ vào mỗi một ngày chủ nhật, thì trừ cái ngày 10 tháng 12 thì cái trang web này sẽ bị đóng, coi như là chúng ta cũng sẽ mất coi như là vài ngày để mà ghi danh. Cho nên nếu như mà ghi danh vào ngày chủ nhật thì không thể, bởi vì cái trang web này sẽ đóng và chúng ta phải đợi sang cái ngày thứ 2 tới. Ngoài ra thì cái ngân sách quảng cáo cho việc ghi danh cũng như là các chương trình bảo hiểm năm nay thì cũng sẽ bị cắt giảm lên tới 90%. Và số người để mà giúp đỡ cho những cái cuộc gọi đến thì đã thời gian đã ngắn và cái số người thì lại ít hơn, thì sẽ rất là khó để mà có thể ghi danh kịp cho cái ngày 15 tháng 12. Và qua những cái điều trên thì chúng ta thấy rõ ràng là chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì đang cố gắng tạo ra rất là nhiều các cái khó khăn cho cái việc ghi danh năm nay. Và riêng tại tiểu bang Texas thì có khoảng 1,2 triệu người đã ghi danh cho cái bảo hiểm Obamacare năm 2017, và con số này trên toàn quốc là 12 triệu người. Thì quay ngược trở lại một chút, kể từ khi năm 2013, tức là cái năm đầu tiên mà bắt đầu có thể ghi danh cho Obamacare, thì đã có khoảng 20 triệu người có bảo hiểm này, và cái tỷ lệ mà không có bảo hiểm đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử năm ngoái với khoảng 9%. Con số này thì trước đó là 16%. Tiểu bang Texas thì trước đây, trước khi mà có đạo luật Obamacare, thì đã dẫn đầu của Hoa Kỳ về cái số người dân không có bảo hiểm, và sau đó thì đã giảm xuống 17% năm ngoái. Năm 2016 thì con số này là 25%. Và tuy nhiên thì năm nay thì có thể là con số này tại tiểu bang Texas sẽ tăng trở lại, cái con số những người không có bảo hiểm, khi mà việc ghi danh năm nay đã có những thay đổi khá là quan trọng, cùng với việc quan trọng nhất đó là cái mức tăng phí bảo hiểm chắc chắn sẽ tăng hơn so với năm ngoái, và người dân thì đang cảm thấy rất là khó khăn. Khi mà được hỏi thì rất là nhiều người tại tiểu bang Texas, đặc biệt là tại các cái khu vực như là Houston, Bellman cũng như là Rockport, họ nói rằng là đã trải qua cái sự khó khăn của cơn bão Harvey và gặp rất là nhiều những cái việc cần phải sửa chữa và cần phải bắt đầu lại cuộc sống mới, cho nên họ vẫn chưa thể nghĩ đến việc ghi danh cho Obamacare năm nay, và huống hồ chi là tới ngày 15 tháng 12 đã là cái hạn chót, thì thật sự đây cũng là một điều rất là đáng lo ngại. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, cái thời gian này thì quý vị có thể đi vào trang web healthcare.gov để mà ghi danh. Ở trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay họ có đăng một cái nghiên cứu về cái việc mà gọi là giảm cân. Thì người ta đặt ra câu hỏi là lý do tại sao một số người đó thì họ có thể kiểm soát được cái việc mà họ giảm cân, trong khi đó thì những người khác thì lại bị lên cân. Thì theo một cái cuộc nghiên cứu có cái tên là Biggest Loser, họ có đưa ra một số những cái câu trả lời. Thì cái câu trả lời cho cái việc này đó là chúng ta cần phải có những cái sinh hoạt về thể thao, hoặc là có những sinh hoạt về cơ thể, hoạt động về cơ thể nhiều hơn. Và cái điều này nó cần phải vượt quá những cái gì mà các giới chức y tế họ đã đưa ra trước đây. Trung bình thì một người có thể sẽ tự mình giảm cân được đó là phải hoạt động ít nhất là 80 phút cho mỗi ngày, nếu mà họ có những cái hoạt động bình thường, chẳng hạn như là đi bộ. Đi bộ một ngày 80 phút như vậy thì họ sẽ giảm cân rất mạnh. Còn những ai mà có những cái hoạt động mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như là đi tập thể dục, chẳng hạn như là họ chạy đó, thì mỗi một ngày như vậy họ chạy 35 phút thì chắc chắn là họ sẽ giảm cân. Theo như là các nhà nghiên cứu thì họ thực hiện cái nghiên cứu này là họ không có nói đó là cái hoạt động về cơ thể nó như thế nào so sánh với lại những cái việc như là tập thể dục ở gym hoặc là workout, mà vẫn có thể là chúng ta có thể hoạt động cơ thể bằng cách là đi bộ hoặc là chạy bộ ngoài đường cũng được, hoặc là chúng ta có thể là đi thang, bước từng những cái bước thang một chứ không phải là đi thang máy. Thì theo như là cái nghiên cứu và hướng dẫn của Trung tâm Ngăn ngừa Bệnh tật thì họ có nói đó là một tuần lễ thì chúng ta có thể tập thể dục bình thường, có nghĩa là nhẹ nhẹ một chút xíu thì khoảng 150 phút một tuần. Còn một tuần mà chúng ta tập thể thao mà gọi là những cái hành động, những cái việc như là chạy thiệt là nhanh hoặc là chúng ta cử tạ đó, thì chúng ta có thể tập một tuần lễ 75 phút là đủ rồi. Đây là cái nghiên cứu mà cái kết quả của họ sẽ được đăng trên cái tạp chí gọi là Béo Phì. Thì các nhà nghiên cứu đó, thì họ cũng đo lường xem về cái cách mà họ tập. Và họ cũng giữ lại những cái hồ sơ ít nhất là 6 tuần hoặc là 30 tuần hoặc là 6 năm để mà xem coi là một con người như thế thì sau một cái thời gian dài thì họ có lên cân hay không. Tuy nhiên đó, có hai cái yếu tố để mà chúng ta có thể giảm cân. Cái thứ nhất là cái vấn đề ăn uống. Khi mà bắt đầu khởi sự chúng ta giảm cân đó, thì cái cách ăn uống là quan trọng nhất. Rồi sau đó khi mà chúng ta tập thể dục thường xuyên thì nó sẽ giữ cho cái cơ thể của mình lúc nào cũng thon thả. Và một ngày như vậy đó, trung bình chúng ta cần phải đốt ít nhất là 500 calorie. Nhưng mà anh Đăng Khoa anh đốt 500 nhưng mà anh nuốt vào tới 1000.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì người ta nói rằng là đốt calorie thì nó khó, nhưng mà nạp cái calorie vào thì nó rất là dễ. Tại vì ăn một cái bữa ăn thôi thì nó cũng đã nạp vào rất là nhiều các cái calorie. Còn trong khi đó chúng ta phải vận động, đi bộ, chạy bộ và phải ít nhất là 30 phút cho tới gần một tiếng thì mới có thể đốt được một ít lượng calorie. Cho nên là cái này cũng rất là khó khăn để mà có thể giảm cân. Tuy nhiên nếu mà cố gắng thì chúng ta vẫn có thể làm được. Thưa quý vị, là cái năm nay thì cái người dân Hoa Kỳ được cho rằng là đã mua sắm rất là nhiều, và đặc biệt là trong tháng 9 vừa qua. Đây là một điều khá là bất ngờ, bởi vì từ tháng 9 cho tới tháng 10 thì hầu như là rất là ít người dân Hoa Kỳ người ta mua sắm, mà họ đợi tới tháng 11 tới tháng 12 là khi mà các mặt hàng mua sắm được giảm giá thì lúc đó mọi người mới đi mua nhiều hơn. Thì người dân Hoa Kỳ đã tăng cái mức chi tiêu mua sắm của mình thêm 1% trong tháng 9. Và cái mức tăng này được xem là lớn nhất trong vòng 8 năm qua. Và cái sự chi tiêu này á, được cho là tăng lên ở trong tất cả các cái lĩnh vực. Đặc biệt rằng là đối với việc mua xe sau khi mà các trận bão vừa qua tại Florida cũng như tiểu bang Texas đã gây ra. Thì cái sự tăng vọt này rất đáng kể so với con số 0.1% hồi tháng 8. Và là mức tăng cao nhất kể từ khi tháng 8 năm 2009. Đó là theo cái bản báo cáo của Bộ Thương mại. Và cái mức tăng trưởng này á, được cho rằng là bởi vì cái người dân Hoa Kỳ ngày càng cảm thấy lạc quan hơn về nền kinh tế cho cái tam cá nguyệt thứ tư của năm nay. Và với việc mà nhiều người mua xe hơn thì đã tăng lên 14.7%, bởi vì là người dân phải thay thế khoảng 300.000 chiếc xe bị hư hại do cơn bão gây ra. Và chi tiêu về các món hàng có thời hạn sử dụng ngắn hơn như là quần áo và các dịch vụ thì cũng tăng lên, và người ta dự trù rằng là sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa cho tháng 11 và tháng 12. Và sự gia tăng của mức chi tiêu khiến cho mức tiết kiệm của người dân Hoa Kỳ đương nhiên thì đã giảm xuống còn 3.1% sau khi trừ thuế, so với mức 3.6% hồi tháng 8. Và theo một nghiên cứu thì khoảng 70-75% người dân Hoa Kỳ khi được hỏi thì họ nói rằng là vẫn sẽ tiếp tục mua sắm nhiều hơn, bởi vì sắp tới đây thì sẽ là cái tháng 11 và những cái ngày như là Black Friday cũng như là ngày lễ Christmas thì người ta nói rằng là sẽ có nhiều mặt hàng giảm giá hơn, và đây cũng là một trong những cơ hội để mà mua những món đồ này về để mà thay thế và hoặc là cho việc sửa chữa lại nhà cửa. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của Đăng Khoa cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với anh Quang Hưng. Và xin mến chúc quý khán giả anh Quang Hưng có được một buổi sáng thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.